Trong mục hỏi đáp y học kỳ này, bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, sẽ giải đáp một số thắc mắc về sức khỏe phổ thông của một thính giả gửi email ký tên là Khôi Thông ở Sài Gòn. Các câu hỏi đều được bác sĩ đề cập đến trong phần trả lời.
Tôi xin trả lời ông Khôi Thông hỏi một số câu hỏi về sức khỏe của ông cũng như một cái số câu hỏi tổng quát. Thính giả hỏi câu hỏi thứ nhất là thính giả cảm thấy gan bàn tay và lòng bàn chân hay bị tê. Thì tê có thể là một cái cảm giác lúc mình sờ mó tay chân, mà lúc mình chích đau. Nếu mà mình cảm thấy cái cảm giác sờ hay là cái cảm giác đau nó giảm đi thì có thể mình gọi đó là tê. Nhưng mà cũng có thể đó là một cái cảm giác đờ đẫn, tiếng Anh người ta gọi là numbness. Và cũng có thể là một cái cảm giác như là kiến bò. Thì bác sĩ có thể giúp cho bệnh nhân phân biệt các điểm này và xem là ngoài ra xem tê một bên hay là hai bên có đối xứng hay không. Tê tay lúc dùng bấm phím computer hay là lúc cử động cổ tay nhiều hay là tự nhiên thì tê, và những cái điểm đó khá quan trọng trong cái cách suy nghĩ để mà định bệnh cho bệnh nhân. Thì chúng ta chỉ bàn một cách tổng quát về cái triệu chứng tê, thì tê có rất nhiều nguyên nhân. Và chúng ta có thể nghĩ đến những cái điều tương đối thường gặp sau đây. Điểm thứ nhất là do máu huyết lưu thông không tốt ở tay, ở chân. Ví dụ do chúng ta đứng lâu hay là ngồi lâu ở một thế, một cái vị trí nhất định nào đó. Thứ nhì là một số người bị viêm mạch máu, tiếng Anh gọi là polyarteritis hay là bệnh lupus hay là UPUS. Là những cái chứng mà nó từ miễn nhiễm, nó gây cho cái viêm động mạch nhỏ, nó thắt lại thành ra là cái máu nó không có tới nhiều. Và một cái nhóm thứ hai là do cái ảnh hưởng của một cái bệnh của dây thần kinh. Cái dây thần kinh nó đến tay hay chân, nếu mà nó bị kẹt, nó bị đè ép một cái nơi nào đó trên đường đi của nó. Tiếng Anh gọi cái này là nerve entrapment. Ví dụ như cái dây thần kinh nó bị kẹt ở cái cổ tay thì chúng ta có cái hội chứng ống cổ tay là cái carpal tunnel syndrome. Thì ở trong cái hội chứng này thì cái dây thần kinh nó bị chèn ép, cái dây thần kinh giữa là cái median nerve nó bị chèn ép. Khi nó vào cái lòng bàn tay thì nó làm tê cái ngón tay giữa và ngón tay trỏ và yếu cơ, làm cái cơ mà chúng ta dùng để dang cái ngón tay cái ra. Một cái hội chứng thứ nhì nữa là cái hội chứng gọi là tarsal tunnel syndrome là ở dưới chân. Thì nếu mà cái dây thần kinh ở dưới cái bàn chân nó đi sau phía cái mắt cá phía trong và nó bị chấn thương hay là nó bị chèn ép, nó kẹt do một cái bộ phận, một cái u bướu đè lên thì cũng có thể làm cho tê lòng bàn chân và yếu một số bắp cơ bàn chân, ngón chân. Trường hợp thứ ba là những cái rối loạn dinh dưỡng thường thường là do nội tiết, ví dụ như bệnh nhân bị tiểu đường là diabetes. Hoặc là bệnh nhân do nghiện rượu vì thiếu vitamin B12 hoặc là suy tuyến giáp thì cũng có thể rối loạn những cái dây thần kinh đó. Một cái nhóm thứ tư là một cái nhóm mà chúng ta không có nhiều nguyên do khác nhau, hoặc là cũng có khi chúng ta không có hiểu nguyên nhân của nó. Gọi chung là viêm dây thần kinh, gọi là polyneuritis hoặc là polyneuropathy, là viêm nhiều cái dây thần kinh hoặc là nhiều cái rễ thần kinh. Thì trong trường hợp này cũng là giống như đã nói, là những cái người bị tiểu đường, và chúng ta nghĩ đến cái bệnh tiểu đường là nhiều nhất, và nó có thể đi đôi với những cái triệu chứng như là thiếu vitamin B12, hoặc là người đó dùng vitamin B6 nhiều quá, hoặc là các tình trạng mạch máu ngoài biên nó không có tốt. Câu hỏi thứ hai của vị thính giả là chúng ta khi mà kiểm tra sức khỏe thì nên kiểm tra những cái mục nào thường xuyên. Cái từ tiếng Anh hiện giờ Mỹ người ta dùng cho chữ này, thay vì người ta nói là annual check-up, là tất nhiên là check-up mỗi năm, thì người ta gọi là health maintenance evaluation. Tất nhiên là bác sĩ giúp cho bệnh nhân ước định cái tình hình sức khỏe của mình để cho bảo vệ cái sức khỏe đó. Và thường thường thì mỗi năm bệnh nhân gặp bác sĩ để bàn về sức khỏe và khám tổng quát để phát hiện những cái vấn đề về dinh dưỡng như là bệnh nhân có mập quá, ốm quá hay là không, có cần bỏ thuốc lá hay không, có nên cai rượu nếu mà có uống rượu. Và nếu mà có những cái triệu chứng tâm thần có thể đoán trước, có thể chữa trị được như là trầm cảm, như là rối loạn giấc ngủ. Ví dụ đối những cái bệnh nhân ban ngày thì buồn ngủ mà ban đêm thì ngủ không được, hay là ban đêm người ta có thể ngưng thở trong lúc ngủ mà người ta không có biết, thì bác sĩ sẽ giúp phát hiện những cái chuyện đó. Đối với đàn ông 60 tuổi như thính giả thì bác sĩ có thể khám tuyến tiền liệt, tức như nghĩa là cái prostate. Và nói về tiêm tiền liệt thì ở điểm đây có một cái điểm cũng đang tranh cãi, là bác sĩ có thể bàn với bệnh nhân có nên hoặc là có muốn truy tầm ung thư cái tuyến tiền liệt, tức là prostatic cancer, bằng cách thử một cái chất ở trong máu gọi là PSA hay là không. Và cái lợi của cái thử PSA là có thể truy tầm sớm những cái ung thư của cái tuyến tiền liệt, nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái bất tiện, những cái hại của nó là có thể vì thử cái đó mình sẽ phải theo dõi nhiều, có thể làm những cái thủ thuật như là thử thịt, nghĩa là sinh thiết của cái tiền liệt mà có thể sau này mình thấy không có cần thiết lắm, tốn kém và có thể gây đau đớn cho bệnh nhân. Thì những cái chuyện đó bác sĩ sẽ bàn luận với lại bệnh nhân về nhu cầu của cái thử đó. Và nói chung thì người ta chỉ thử cho những cái bệnh nhân dưới 75 tuổi. Bây giờ trở lại thêm đối với những cái người dưới sau 50 tuổi thì bác sĩ cũng có thể thử máu trong phân mỗi năm, tiếng Anh gọi là FOBT, nghĩa là Fecal Occult Blood Test. Là bác sĩ cho bệnh nhân một cái tờ giấy, trên đó có những cái chất hóa chất để mình bôi cái phân của người đó lên trên và thử qua thử trong đó có máu hay không. Nếu mà có máu thì người đó sẽ coi là cái máu từ đâu ra, và người ta có thể nghĩ tới cái chuyện soi ruột người đó để tìm cái ung thư ở trong cái ruột già của người đó. Thì hiện nay ở Mỹ nó có nhiều cách, hoặc là người ta thử máu trong phân mỗi năm, tức là FOBT mỗi năm, hoặc là người ta thử máu 3 năm một lần và kèm theo đó thì cứ 5 năm một lần thì người ta cho bác sĩ chuyên môn về ruột soi cái đại tràng sigma, tức như là cái đoạn dưới của cái ruột già, cứ 5 năm soi một lần. Và một cái lựa chọn thứ ba là người ta soi cái ruột già, tức như là làm colonoscopy, là coi hết toàn bộ cái ruột già, soi vào nội soi. Và thường thường thì người ta khuyên nếu mà bình thường hết thì cứ 10 năm làm một lần. Nếu mà gia đình bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ có thể bị ung thư ruột nhiều hơn thì có thể là bác sĩ sẽ khuyến cáo bệnh nhân nên làm thường hơn. Điểm kế tiếp là bác sĩ có thể là thử về cái bệnh nhân có đã từng bị nhiễm trùng với viêm gan A, B, C hay là chưa. Nếu mà chưa có bị nhiễm đối với viêm gan loại A và B thì người ta khuyên bệnh nhân nên chích ngừa những cái bệnh đó. Riêng về cái bệnh viêm gan B và C thì nếu mà có một cái số, những cái số người đang bị nhiễm trùng kinh niên hoặc là mạng tính đối với những con siêu vi này thì cần sự hướng dẫn của bác sĩ và người ta theo dõi đều đặn cái cơ năng gan cũng như là siêu âm gan mấy người đó. Đối với những người trên 65 tuổi, bác sĩ cũng sẽ khuyên nên chủng ngừa phế cầu trùng, tức là con pneumococcus, và cái tên thuốc chích ngừa gọi là Pneumovax, viết là Pneumovax. Và thường thường thì 5 năm sau người ta khuyên nên chích lại, là có nếu mà những cái người có những cái bệnh đặc biệt hơn như bệnh tiểu đường thì có thể là chích ở cái tuổi trẻ hơn. Kế tiếp cũng quan trọng đối với người già cỡ khoảng 60 tuổi và cũng như đối với mọi người khác là nên chích ngừa cúm mỗi năm nếu có cái thuốc đó. Và gần đây thì người ta khuyến cáo người lớn nên chích ngừa bạch hầu và uốn ván, thường gọi là diphtheria and tetanus, và 10 năm chích lại một lần. Và cũng có cái thuốc mới bây giờ thì nó kết hợp cái chủng ngừa bạch hầu, uốn ván và cũng như là cái bệnh ho gà. Kế tiếp, một số người hay bị cái bệnh như là bệnh dời ăn, gọi là bệnh herpes zoster, là do cái con siêu vi gây ra cái bệnh chickenpox. Nó trở lại, nó là những cái vùng trên da nhiễm trùng và bị đau đớn sau cái đó. Thì người ta khuyên người già trên 60 tuổi cũng nên chích cái thuốc tên là Zovirax. Zovirax, thuốc này khá đắt tiền. Ngoài ra, những cái chuyện khác như là người ta có thể thử chất mỡ trong máu 5 năm một lần cho đàn ông. Và ở Mỹ, do người ta dùng cái thí nghiệm hàng loạt, thì một số bác sĩ có thể cho thử như là đếm hồng cầu, tiểu cầu, công thức bạch cầu. Những cái này tiếng Mỹ người ta gọi viết tắt là CBC. Và người ta cũng thử một cái loạt về các cái chất hóa học ở trong máu, gọi là Comprehensive Metabolic Panel, tức như là một cái danh sách thử nghiệm mà bao quát để biết về cái biến dưỡng của cơ thể. Một số bác sĩ không thích thử cái cơ năng giáp trạng và cái mức vitamin D ở trong cái máu của người bệnh nhân để xem họ có đủ vitamin D và bảo vệ cái sức khỏe về xương cũng như là về đề kháng của họ. Nhưng mà một số bảo hiểm thì người ta cho những cái biện pháp đó là quá tốn kém và người ta không có chấp nhận trả tiền cho những cái trường thử như vậy. Sau đây tôi xin trả lời cái câu hỏi kế tiếp của bệnh nhân là thức khuya có hại hay là không? Vì thính giả có thể thức, thường thường có thể thức tới 2 giờ khuya để làm việc. Thì nói chung đối với cái tuổi của vị thính giả thì chắc là không có hại gì lắm nếu mà lâu lâu thức khuya một lần. Tuy nhiên, nên biết rằng là nếu mà đi ngủ sớm hơn, đủ giờ hơn và làm việc lúc ban ngày thì tốt hơn là cứ làm việc lúc ban đêm. Thì đa số những cái người bác sĩ thường thường cũng có cái giờ giấc bất thường như vậy, cũng như ở một cái số nghề khác. Thì tuy nhiên có những cái khảo cứu cho thấy là những cái người làm việc xuất gác, cái xuất gác của họ ngoài cái thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, và cái tiếng Anh người ta gọi cái việc làm như vậy gọi là shift work. Thì những cái người này cũng có thể bị tai hại cho cái sức khỏe của họ đứng về phương diện hệ tim mạch, giống như là đường máu của họ, cholesterol, mỡ của máu họ cao hơn là những cái người khác. Và ngay cái cơ nguy bị ung thư tử cung, ung thư ruột già của họ cũng cao hơn những cái người làm việc với cái giờ giấc bình thường. Thì cái nguyên nhân ở trong cái vấn đề này, và đây là một cái giả thuyết, là người ta cho rằng cái chất melatonin, viết là M-E-L-A-T-O-N-E-N, cái chất này nó bình thường nó được sản xuất nhiều trong lúc chúng ta ở trong một cái chỗ tối và ngủ, không có ánh sáng. Nếu mà ánh sáng nó kéo dài quá khuya, giống như là chúng ta làm việc quá khuya, chúng ta coi sinh hoạt thắp đèn sáng do những cái ánh sáng nhân tạo mà bây giờ chúng ta có khắp nơi, thì cái cơ thể của chúng ta nó sản xuất melatonin nó bị giảm sút. Mà cái chất melatonin thì nó lại có khả năng chống lại nguy cơ ung thư. Ngoài ra cũng có nhiều cơ chế khác chúng ta chỉ không có nên bàn, không có cần bàn đến ở đây. Câu hỏi kế tiếp là vị thính giả hỏi uống chừng lâu lâu, chừng một tháng, thính giả uống 2 lít bia một lần thì có an toàn hay không? Thì nói chung là người ta khuyên không có nên uống quá 40ml, 40cc alcohol trong cùng một ngày. Người ta tính bằng cái đơn vị alcohol, một đơn vị alcohol là 10ml alcohol và 4 đơn vị là 40ml. Và trong một tuần thì không có nên uống quá 21 đơn vị trong một tuần, tức nghĩa là 210cc, 210ml. Thì bia nó có chừng 3-4% alcohol, và 2 lít bia thì chứa đến 6-80ml alcohol, thì có nghĩa là nếu mà ông uống 6-80ml alcohol trong vòng một ngày thì đó là quá cái mức an toàn để uống rượu. Mà nếu mà đó là bia mạnh, nếu người ta có bỏ alcohol nhiều hơn thì có thể là càng nguy hiểm hơn nữa, và cái nguy cơ gây ngộ độc càng tăng lên. Sau đây là bàn về những cái câu hỏi khác của vị thính giả. Là như vị thính giả ở đây, một cái người mà cao một thước 60 và nặng 64,5 kg, thì cái người đó có một cái chỉ số cân nặng, thì tôi tạm dịch cái từ gọi là body mass index, là cái index nó coi thử là mình có mập hay là không. Thì cái body mass index của ông là nằm ở 25.2, là tương đối tới cái giới hạn. Nếu mà cao hơn nữa thì ông có thể được xếp loại và overweight, thì là quá nặng cân. Thì đối với một cái người nếu mà đã bị tiểu đường thì có thể là ông hỏi với bác sĩ có cần giảm xuống cân hay là không, bằng cách tăng vận động hoặc là bằng cách giảm cái ăn uống lại. Điểm kế tiếp là thính giả nói về cái chuyện ông nếm nước tiểu để xem có đường hay là không. Thì ngày xưa các bác sĩ Tây Y cũng nếm nước tiểu của bệnh nhân để xem bệnh nhân có bị tiểu đường hay không. Tuy nhiên cái thời đại bây giờ thì chúng ta không có dùng phương pháp đó, đã lỗi thời. Và tốt hơn hết thì ông nên mua một cái máy đo đường máu, tiếng Anh gọi là glucometer, viết là G-L-U-C-O-M-E-T-E-R. Thì mỗi ngày hoặc là lúc nhiều hay ít, tùy theo bác sĩ của ông, thì ông đo cái mức đường ở trong máu thì chính xác hơn để theo dõi cái bình tiểu đường của ông. Vì nếu mà nước tiểu nó nằm ở trong nước, nó có mức đường đến mức mà ông có thể nếm được, thì lúc đó mức đường trong máu ông đã khá cao rồi. Và cuối cùng về cái điểm ông nêu lên cái vấn đề rối loạn về cương cứng, tức tiếng Anh gọi là erectile dysfunction, thì ông cần nhờ bác sĩ khám tình trạng chung, vì cái tình trạng chung về thể chất cũng như tâm lý ảnh hưởng đến cái khả năng tính dục của mọi người. Và nhất là cái bệnh tiểu đường của ông cần được kiểm soát, cần có được chính xác hơn. Và nếu cần thì bác sĩ sẽ biên toa cho ông uống những cái thuốc nếu mà là thấy cần thiết. Xin cảm ơn lời mời của ông gặp ông ở Sài Gòn, và xin chúc ông may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.